Chương 3. Điều gì đã xảy đến với hoàng tử bé nhỏ tật nguyền? Ai nấy có vẻ dễ quên lãng quá. Không phải tất cả mọi người, mà có một vài tâm hồn tốt đẹp. Các bà mẹ trong nước đã được nghe câu chuyện buồn về hoàng tử, cũng như một số tôi tớ trong cung điện có thiện cảm với cách đối xử dịu dàng của cậu. Những người này nhiều lần tỏ dấu hiệu thương tiếc hoặc chép miệng. Tội nghiệp hoàng tử đó lo. Hoặc họ nhìn đăm đăm về dãy núi Beautiful, nơi mà toàn thể xứ Normans có thể thấy rõ ràng, dù cho có một số ít người chưa bao giờ đến đó, nói một cách an ủi. Có lẽ nơi hoàng tử ngụ hiện nay lại tốt hơn chỗ đó cũng nên. Họ không biết. Thực vậy, khó có ai mà biết được phía bên kia dãy núi, khoảng giữa núi và biển, có một vùng nông thôn cằn cỗi, bằng phẳng, trơ trụi, ngoại trừ những đám cỏ còi cọc. Đây đó lấm chấm những đóa hoa tí xíu. Không một bụi rậm, không một gốc cây, không một chỗ trú chân cho chim muông hoặc thú vật nghỉ ngơi ở cánh đồng thê lương đó. Vào mùa hạ, mặt trời chiếu sáng chói lọi trên cánh đồng hết giờ này sang giờ khác. Vào mùa đông, mưa gió trút xuống liên tục, tuyết rơi đều đặn, âm thầm phủ lên cánh đồng một màu trắng xóa, tựa như cả một đàn cừu thật lớn. Cánh đồng cả ngày, cả tuần hoặc thậm chí nhiều tháng chẳng có một dấu chân người. Hiển nhiên không ai sống ở đó, một địa điểm không thể sống được. Từ trước đến nay duy nhất có một dấu hiệu chứng tỏ có sự sáng tạo của loài người, đó là một ngọn tháp tròn to lớn mọc thẳng vút lên từ giữa cánh đồng. Không ai biết ngọn tháp có chứa gì bên trong. Ngọn tháp mọc vút lên cao tựa như cây nấm nhú lên từ mặt đất. Trái lại, ngọn tháp không mềm như nấm chút nào mà được xây dựng rất kiên cố. Hình thức bao bọc xung quanh giống như các ngọn tháp tròn của dân tộc Ireland. Không ai thấy tháp được xây dựng lúc nào, ai đã xây dựng và họ xây dựng với mục đích gì. Hình như ngọn tháp này chẳng sử dụng vào việc gì cả. Đó là một công trình hình tròn được xây cất bằng gạch, rất chắc chắn, không có cửa ra vào, cũng không có cửa sổ. Cho đến mãi gần đỉnh tháp, bạn có thể trông thấy vài khe hở xuyên tường. Ở đó, một người có thể bò vào hay bò ra quan sát bên ngoài. Ngọn tháp cao gần 100 bộ và có một công sự tường có lỗ châu mai hướng thẳng lên bầu trời. Cánh đồng hoàn toàn không có người ở, gần giống như một sa mạc. Chỉ có điều là không có cát và không dẫn dắt đi đến đâu, ngoại trừ dẫn đến vùng bờ biển còn hoang vắng hơn. Chẳng bao giờ có ai băng qua cánh đồng. Ngọn tháp có điều gì bí mật thì chỉ có nó, bầu trời và cánh đồng biết mà thôi. Thực vậy, đó là một điều rất bí mật, một tuyệt mật của quốc gia mà từ trước đến nay không ai ngoại trừ người đàn ông thông minh như đương kim quốc vương xứ Normans có thể nghĩ ra. Tôi không thể kể bằng cách nào ông ta đã thực hiện được chuyện đó mà không ai phát hiện. Người ta kể rằng trước đó một thời gian dài, một toán tội phạm bị kết án đã được gửi tới, cưỡng ép làm việc. Sau khi họ hoàn tất thì bị hành hình ngay lập tức, vì thế không ai biết chút gì hoặc ít nhất nghi ngờ sự thực của vấn đề này. Sự thực là gì? Tại sao ngọn tháp dường như chỉ là một khối công trình hoàn toàn bị bỏ hoang không ai trú ngụ? Cách đỉnh tháp 20 bộ có một căn nhà nhỏ được thiết kế thật khéo léo. Nhà được chia làm 4 phòng. Nếu kẻ vạch chữ thập trong một vòng tròn, bạn sẽ dễ dàng thấy cách phân chia 4 phòng bên trong căn nhà. Những lỗ hồng trên mái nhà cùng một số những khe hở trên bức tường bao quanh được sử dụng như là những cánh cửa sổ. Và mái nhà lập theo hình chóp nhọn được che giấu sau công sự. Đây thực là một nơi cư trú hoàn hảo cách mặt đất 80 bộ, giống như các tổ quạ trên tít ngọn cây khó có thể leo lên tới được. Một địa điểm cư trú quyến rũ. Nếu bạn có dịp lên trên ấy và không bao giờ muốn xuống đất trở lại. Bên trong, mặc dù không ai có thể thấy bên trong trừ loài chim, và ngay cả một con chim bay ngang qua cái tháp đơn độc cũng khó có khả năng thấy bên trong căn nhà được bày biện thật tiện nghi lịch sự, có rất nhiều sách vở và đồ chơi cùng tất cả mọi thứ mà một tâm hồn trẻ thơ hằng ao ước. Cư ngụ bên trong, ngoài người bảo mẫu, chỉ duy nhất có một cậu bé cô độc tật nguyền. Một đêm mùa đông, lúc toàn cánh đồng bàng bạc dưới ánh trăng, có một kỵ sĩ to lớn bận y phục đen cưỡi trên lưng một con ngựa ô thật cao lớn băng qua cánh đồng, chở thêm phía trước trên yên ngựa một người đàn bà và một đứa bé. Người đàn bà với cái nhìn buồn bã và hung dữ, chẳng hiểu tại sao mình đang là một tội phạm bị kết án tử, rồi đột nhiên án tử lại được đổi làm án lưu đày. Bà ta được trú ngụ bên trong ngọn tháp lẻ loi với cậu bé và chỉ được phép sống lâu như cậu bé sống, không được sống lâu hơn. Điều kiện này là một mệnh lệnh khiến bà ta phải tận lực chăm sóc cậu bé vì tính mạng bà ta tùy thuộc vào sự sống chết của cậu. Còn cậu bé thì rất đỗi dịu dàng, trên gương mặt luôn hiện diện một nụ cười uể oải nhưng ngọt ngào. Vượt qua chặng đường dài, cậu đã rất mệt mỏi vì đôi tay phải luôn bám chặt cổ người kỵ sĩ mà cậu hơi sợ. Người kỵ sĩ có khuôn mặt đen sì nhưng xem ra rất tử tế với cậu. Cậu bé hoàn toàn không được ai giúp đỡ. Với đôi chân còng queo nhỏ bé và què quạt của mình, không thể chạy cũng không thể đứng. Cậu bé đau khổ ấy chính là hoàng tử Dolor. Hoàng tử không chết cũng chẳng bị đem chôn. Đám tang trọng thể của hoàng tử chỉ là giả dối, một hình nhân bằng sáp được đặt vào quan tài trong lúc chính hoàng tử được chuyển giao cho hai người trông nom, người đàn bà bị kết án và người kỵ sĩ áo đen. Người sau vừa câm vừa điếc để mà anh ta không thể kể lại bất cứ điều gì. Khi họ đến chân ngọn tháp, ánh sáng đủ để cho thấy một sợi xích to lủng lẳng từ công sự thòng xuống, nhưng chỉ đu đưa nửa chừng. Người đàn ông câm điếc lấy từ túi yên ngựa ra một cái thang xếp, xếp từng đoạn giống như trò chơi xếp chữ, lắp các đoạn lại với nhau, rồi dựng thang lên chạm sợi xích. Kế đó, anh ta leo lên đỉnh ngọn tháp, treo vào sợi xích một chiếc ghế, thả xích xuống cho người đàn bà và cậu bé leo vào ngồi trong chiếc ghế, rồi kéo lên, để rồi suốt đời không bao giờ trở xuống mặt đất. Để họ lại ở đó, người đàn ông tụt xuống thang, lại tháo thang ra từng đoạn, rồi gói lại, bỏ vào túi, leo lên lưng ngựa, cuối cùng phi ngựa băng qua cánh đồng mất hút. Hàng tháng, họ thường thấy anh ta xuất hiện từ xa giống như một cái chấm đen. Anh ta cột ngựa cẩn thận dưới chân ngọn tháp, trước hết chất đầy thức ăn, thức uống và nhiều món khác rồi leo lên. Anh ta luôn tìm gặp hoàng tử, dường như để chắc rằng cậu hãy còn sống và mạnh khỏe, rồi lại biến mất cho đến tháng sau. Trong thời thơ ấu vừa qua, hoàng tử Dolor thật sung sướng. Cậu đã có một cuộc sống xa hoa mà chỉ các ông hoàng mới có. Duy nhất chỉ có tình thương là điều mà cậu chưa bao giờ biết, chưa bao giờ hiểu mà thôi. Người bảo mẫu đối xử với cậu thật tử tế, mặc dù bà ta là một phụ nữ cộc cằn. Nhưng bà ta không hoàn toàn cộc cằn như người ta nói, hoặc bà ta đã trở nên tốt hơn sau thời gian sống liên tục với cậu bé ngây thơ, người mà suốt đời niềm vui thú cũng như sinh hoạt hàng ngày đều tùy thuộc vào bà ta. Một cuộc sống không phải là không hạnh phúc. Không có ai chỏng ghẹo hoặc hành hạ cậu, và cậu cũng chẳng bao giờ đau yếu. Cậu chơi đùa từ phòng này sang phòng khác, có tất cả 4 phòng: phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ của người bảo mẫu và phòng ngủ của cậu. Cậu tập bò lê giống như một con rùa, nhảy như một con nhái, bò lăng xăng suốt cả 4 phòng như con chó con. Thực tế, cậu rất giống một con chó con hay con mèo con, chẳng lo nghĩ và rất vui vẻ, không bao giờ bực mình, mặc dù đôi khi cũng hơi chán. Lớn hơn một chút, nhiều lần cậu thích ngồi trên các khe hở cửa sổ yên lặng hàng giờ, nhìn từ dưới trên tháp, chúng giống như các khe hở, chứ thật sự chúng lớn hơn nhiều. Từ chỗ đó cậu ngắm bầu trời trên cao hoặc nhìn xuống mặt đất phía dưới, ngó nhiều cơn bão quét qua, mặt trời mọc rồi lại lặn, cùng các bóng đám mây lướt qua cánh đồng trống trải. Dần dần, cậu bắt đầu được dạy các bài học. Không phải người bảo mẫu nhận được lệnh dạy cậu, mà bà ta làm điều này một phần cũng để tiêu khiển. Bà ta không phải là một người phụ nữ ngu đần, và hoàng tử Đo Lo cũng chẳng phải là một cậu bé sốt. Vì thế, họ cùng thực hiện điều này rất tốt. Khi buổi học kéo dài ít nhất từ 1 giờ đến 2 giờ trong một ngày kết thúc, cậu bé luôn năn nỉ cầu xin: "Cháu có thể làm gì ạ? Bà có thể tìm ra việc gì cho cháu làm không?" Đó là một cuộc sống buồn tẻ, nhưng cậu bé chưa bao giờ biết được bất cứ điều gì khác. Cậu không nhớ gì cả và cũng không xót thương cho mình chút nào. Một thời gian không lâu sau, cho đến khi đã là một cậu bé khá lớn và có thể tập đọc một cách dễ dàng, cậu đột ngột lấy ra các cuốn sách mà người kỵ sĩ câm điếc mang đến cho cậu mỗi lần một ít. Qua các cuốn sách, cậu làm quen với văn chương của xứ sở Normans. Tôi không thể diễn tả nhưng không hoài nghi về sự thú vị hấp dẫn của các cuốn sách này. Sách đã thông báo cho cậu mọi việc ở thế giới bên ngoài ngọn tháp và thúc đẩy cậu thèm khát được khám phá những điều này một cách mãnh liệt. Từ đó, cậu bé có sự đổi thay. Nhìn cậu có vẻ buồn và gầy hẳn, nhắm mắt tư lự hàng giờ chẳng nói điều gì. Bởi vì bất cứ điều gì mà cậu hỏi ngoài phạm vi cuộc sống bình thường hàng ngày, người bảo mẫu không bao giờ trả lời. Bà thật khó nói. Hiển nhiên, bà ta đã bị cấm tuyệt kể cho cậu nghe những gì về cậu, cậu là ai, những gì đã xảy ra với cậu. Nếu trái lệnh, bà ta sẽ bị xử một cái chết đau đớn và tàn khốc. Cậu biết mình là hoàng tử Đo Lo vì bà bảo mẫu thường gọi cậu là hoàng tử của tôi hoặc là thưa hoàng tử. Nhưng hoàng tử là gì? Cậu cũng chẳng có một khái niệm dù là nhỏ nhặt nhất. Cậu không có bất cứ khái niệm nào về thế giới ngoại trừ những gì cậu thấy trong sách vở. Một ngày nọ, cậu xếp chúng xung quanh mình, chất cao các cuốn sách bao quanh giống như một bức tường nhỏ của tòa lâu đài. Cậu đọc sách cả nửa ngày, nhưng cảm thấy những điều đọc được qua sách là những điều mình chưa bao giờ được thấy, giống như bạn nghe kể về một bữa tối thịnh soạn trong lúc đang đói lạ. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy u sầu, hai tay đặt trên vạt áo, ngồi trên khe hở cửa sổ ngó ra phong cảnh bên ngoài, cái phong cảnh mà cậu nhìn ngắm hàng ngày và rất có thể sẽ nhìn ngắm mãi cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Chỉ là đồng bằng với bầu trời, không phải là một quang cảnh vui mắt, nhưng cậu thích. Cậu thường nghĩ nếu mình có thể bay ra ngoài cửa sổ, bay vút lên bầu trời bao la hay đáp xuống cánh đồng, điều đó thật thú vị biết bao. Một lần trong lúc tức giận, bà bảo mẫu đã bảo cậu là cậu sẽ chẳng bao giờ được rời khỏi ngọn tháp trừ khi chết. Có lẽ đến lúc chết, cậu sẽ có thể thực hiện được điều này. Cậu cũng không hiểu chết là thế nào, nhưng điều đó chắc hẳn là một sự thay đổi và bất cứ sự thay đổi nào hình như cũng mang đến cho cậu một nỗi vui mừng. Tôi mong ước có ai đó sẽ kể cho tôi nghe về điều ấy và nhiều điều khác. Ai đó sẽ yêu mến tôi giống như con mèo trắng nhỏ bé tội nghiệp của tôi. Nghĩ đến đây, cặp mắt cậu ứa lệ vì người bạn duy nhất của cậu bé, người quan tâm đến cuộc sống của cậu chỉ là một con mèo lông trắng. Con mèo mà người kỵ sĩ câm điếc luôn mỉm cười và tốt bụng có một lần đã thò tay vào chiếc túi rết móc ra đưa cho cậu. Đó là sinh vật sống động duy nhất mà trước đó hoàng tử Đo Lo chưa hề thấy bao giờ. Suốt 4 tuần lễ, nó luôn luôn là người bầu bạn chơi đùa chung với cậu, cho đến một đêm sáng trăng, nhất thời nó chợt có ý muốn đi lang thang, trèo qua bức tường công sự của ngọn tháp, bị rớt thẳng xuống, mất tích. Cậu hy vọng nó không bị chết vì loài mèo có tới 9 vía. Thực thế, cậu luôn tưởng tượng thấy nó bị rơi thẳng xuống rồi bật dậy chạy, nhưng cậu chẳng bao giờ thấy lại nó nữa. Tôi ao ước có được những điều tốt hơn một chú mèo con, một người, vâng, một người còn sống thực sự. Người ấy sẽ yêu mến và tử tế với tôi. Ồ, tôi mong muốn có ai đó vô cùng. Khi cậu đang nói, đằng sau có những tiếng gõ nhẹ tách, tách, tách. Những tiếng gõ của đầu gậy hoặc ba tong khiến cậu xoay người lại và thấy. Bạn có tưởng tượng cậu thấy gì không? Không có gì đáng sợ, cũng chẳng sợ hãi, nhưng im lặng lạ lùng quá chừng. Một người đàn bà nhỏ bé, có lẽ không cao hơn cậu nếu cậu có thể đứng thẳng trên đôi chân giống như các đứa trẻ khác. Nhưng bà ta không phải là một đứa bé, bà ta là một bà lão. Tóc xám, áo quần toàn xám và có một hình bóng xám bao phủ toàn thân bà mỗi khi bà di chuyển đến đâu. Nhưng bà có nụ cười dịu dàng, đôi bàn tay tuyệt đẹp. Mỗi khi bà cất giọng nói, khó tưởng tượng nổi trên đời lại có giọng nói ngọt ngào đến thế. Cậu bé thân yêu của ta, bà buông gậy và duy nhất trông sáng sủa và đắt giá của bà, và đặt cả hai bàn tay nhỏ xíu của mình lên vai cậu bé. Cậu bé của ta, ta không thể đến với con trừ phi con thốt lên là mong muốn có ta. Giờ đây con cần ta thì ta đây. Hoàng tử trả lời, cố gắng nói một cách thật lịch sự, y như những gì đã học được trong sách. Rất hân hạnh, thưa bà, con rất sung sướng được gặp bà. Con có thể được biết bà là ai không ạ? Có lẽ bà là mẹ con. Vì cậu biết các đứa trẻ nhỏ luôn luôn có một người mẹ và ao ước mình cũng như thế. Không phải. Vị khách nói rất dịu dàng, mỉm cười hơi buồn, tay vén lọn tóc lòa xòa trên trán cậu về phía sau, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Không, ta không phải là mẹ của con. Mặc dầu mẹ con là bạn rất thân của ta, và con rất giống mẹ con. Bà có thể bảo mẹ con đến thăm con được không? Mẹ con không thể, nhưng ta dám nói là mẹ con biết tất cả về con. Bà yêu con rất nhiều, và ta cũng thế. Ta muốn giúp đỡ con những gì ta có thể, cậu bé bất hạnh của ta. Tại sao bà bảo con là bất hạnh? Hoàng tử đo lo ngạc nhiên hỏi. Bà già nhỏ bé liếc nhìn xuống đôi chân của hoàng tử, đôi chân mà cậu không hề biết là khác biệt với các trẻ khác, rồi chăm chú nhìn gương mặt sáng sủa thanh tú của cậu, điều mà cậu cũng không hề biết là thật khác xa khuôn mặt của các đứa trẻ khác, mặt chúng thường cau có, bực bội và âu sầu. Ngắm nhìn cậu, thay vì thở dài buồn bã, bà lại mỉm cười nói, ta xin con thứ lỗi, thưa hoàng tử. Dạ, con là một hoàng tử, tên con là Đo Lo. Bà sẽ kể cho con nghe về bà chứ, thưa bà. Bà già nhỏ bé cười to, giống như tiếng một chùm chuông bạc rung lên. Ta không có tên, hay đúng hơn, ta có quá nhiều tên, không biết chọn cái tên nào. Tuy nhiên tên con là do chính ta đặt, và con sẽ phụ thuộc vào ta suốt cả đời. Ta là mẹ đỡ đầu của con đây. Hoan hô! Hoàng tử la lên. Con rất vui mừng. Con tùy thuộc vào mẹ đỡ đầu. Con thích mẹ lắm. Vậy mẹ tới đây chơi đùa với con chứ? Thế là họ ngồi xuống đùa chơi, dần dần bắt đầu cùng nhau chuyện trò. Ở đây rất buồn tẻ phải không con? Bà già nhỏ bé cất tiếng hỏi. Thưa không, cảm ơn mẹ đỡ đầu. Con có nhiều thứ để ăn uống, có bài tập để làm, có sách để đọc, rất nhiều sách. Con không muốn gì à? Thưa không, nhưng nếu mẹ vui lòng, có thể mang cho con chỉ thêm một thứ thôi. Việc gì thế? Một cậu bé để cùng chơi với con. Bà già nhìn cậu có vẻ buồn. Chao ôi, một việc chính đáng, thế mà ta không thể cho con. Con yêu quý, ta không thể, nhưng ta có thể giúp con tự mang nó tới. Cảm ơn mẹ, nhưng tại sao lại nói là mang nó? Con không có gì để mang cả. Con trai bé bỏng tội nghiệp của ta, bà già nói với giọng điệu dịu dàng nhất, hôn mẹ đi. Cậu bé ngạc nhiên hỏi, hôn là gì? Bà mẹ đỡ đầu kéo cậu bé vào vòng tay của mình và ôm hôn cậu nhiều lần. Dần dần cậu hôn trả lại bà, mới đầu bỡ ngỡ và thẹn thùng, sau đó với tất cả bầu nhiệt huyết của con tim bé nhỏ. Con nghĩ con nằm nép trong lòng mẹ còn thích hơn là ôm con mèo con lông trắng của con. Hứa với con là mẹ không bao giờ rời khỏi con nhé. Nhưng hiện tại mẹ phải đi. Mẹ có món quà này cho con. Món quà tốt nhất của mẹ. Nó sẽ làm con thích thú. Cái này sẽ mang con tới bất cứ nơi đâu con muốn tới, và chỉ cho con tất cả những gì con muốn thấy. Cái gì vậy thưa mẹ? Một cái áo choàng du hành. Hoàng tử nói với một thái độ nghiêm trang. Con không muốn áo choàng vì con không bao giờ đi ra ngoài. Thỉnh thoảng người bảo mẫu nhấc bổng con đặt lên mái nhà hoặc bồng con đi dạo quanh sát bức tường công sự. Đó là tất cả. Mẹ biết con không thể đi như bà ta mà. Ngoài ra thêm một lý do nữa là tại sao con phải cưỡi lên chiếc áo choàng du hành này. Bà ta đang đến. Có những bước chân nặng nề lẫn giọng nói gắt gỏng, xen lẫn tiếng lách cách của chén dĩa ngoài cửa phòng. Đó là bà bảo mẫu của con. Bà ta đang mang đến cho con bữa ăn tối. Nhưng con chẳng muốn ăn gì cả. Con chỉ muốn có mẹ thôi. Nếu bà ta đến, mẹ sẽ biến đi chứ mẹ đỡ đâu. Có lẽ, nhưng chỉ trong tích tắc. Đừng bận tâm, tất cả những then gài và chốt cửa trên thế gian này cũng không giữ được mẹ. Mẹ có thể bay qua cửa sổ hoặc luồn qua ống khói. Nên nhớ, nếu thiết tha gọi đến thì mẹ sẽ tới. Cảm ơn mẹ. Hoàng tử Đo Lo nói gần như là thì thầm, vì cậu rất lo lắng về điều sẽ xảy ra kế tiếp. Bà bảo mẫu và mẹ đỡ đầu của cậu, họ sẽ nói gì với nhau đây? Họ sẽ nhìn nhau như thế nào? Hai khuôn mặt khác nhau đến thế. Một người cục cằn, cáu gắt và âu sầu. Người kia dịu dàng, vui tươi và bình tĩnh như chiều tà mùa hạ trước lúc màn đêm buông xuống. Lúc cánh cửa mở toang ra, hoàng tử Đo Lo nhắm chặt mắt, hồi hộp vô cùng. Đến khi mở mắt ra, cậu thấy không có gì phải sợ hãi. Bà mẹ đỡ đầu đáng yêu của cậu đã biến mất giống như ánh cầu vồng biến vào trong bầu trời. Mặc dù cậu đã nhìn chăm chú nhiều lần, trong phòng không ai ngoại trừ người bảo mẫu. Bà ta nói giọng gay gắt, tay đập liên hồi vào cái gói nhỏ để bên cạnh họ. Hoàng tử đang ngồi trong đống lộn xộn lung tung như thế à? Một đống sách bừa bộn như thế và vật rác rưởi gì đây? Ồ, không có gì, không có gì, đưa nó cho cháu. Hoàng tử la lên và chồm tới với lấy nó. Cậu giấu nó dưới áo ngoài của mình, rồi nhanh nhẹn nhấn vào túi áo. Vật rác rưởi đó đã được để lại chỗ mà ban nãy mẹ đỡ đầu đã ngồi, và rất có thể đó là một vật liên quan đến bà. Bà mẹ đỡ đầu tử tế thân yêu của cậu, người mà cậu yêu mến với tất cả con tim cô đơn, dịu dàng và say đắm của mình. Mặc dầu cậu không biết điều này, nó chính là chiếc áo choàng du hành kỳ diệu dành cho cậu.